Thần Tỏa, chương 122, Lòng Băng Nhan, gocchuyenaudio.com. Lâm Hy mới cảm giác được đại thế giới tiên đạo chiêu mộ là long trọng cỡ nào. Phóng nhãn cả thiên hạ có lẽ người biết rõ đại thế giới tiên đạo không nhiều lắm. Nhưng mà lúc bọn họ tụ tập lại ở đây mới có thể cảm giác được người biết rõ nhiều cỡ nào. Xem tình huống này, hàng năm tông phái tiên đạo phát ra lệnh bài tiên đạo cũng hơn 10 vạn tấm. Lâm Hy đứng trên chân núi, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Số liệu này nếu giải ra khắp thiên hạ sẽ càng ít. Trong đoạn thời gian này Lâm Hy nghe được nhiều nhất chính là thời không chi môn. Những chuyện khảo hạch và liên quan tới thời không chi môn. Tuy chỉ mới qua 3 ngày, nhưng Lâm Hy cũng cảm giác được khảo hạch tiên đạo tỷ lệ tử vong rất cao. Lâm Hy, đến ngươi. Một đệ tử ngoại môn xuất hiện bên ngoài biệt viện của Lâm Hy. Làm phiền sư huynh dẫn đường. Lâm Hy theo sau người đệ tử ngoại môn này, rất nhanh đi lên trên ngọn núi, trên đỉnh núi có cửa đá phong cách cổ xưa. Trên cửa đá có ghi hai chữ khảo hạch, dưới cửa đá thì có một gã đệ tử tiên đạo hơn 20 tuổi ngạo nghễ đứng đấy. Cũng không có thân thể to lớn nhưng tản mát ra một luồng khí tức như sóng chiều. Tuy nhiên trước người của hắn mọi người không cảm giác được cái gì. Người thanh niên này trống rỗng xuất hiện, lòng bàn tay có một kiện hồng quan cao 6 thốn tỏa ra hào quang huyết hồng, là quang minh chi môn cánh cửa ánh sáng. Nhìn kỹ thì trong cánh cửa có tầng tầng hào quang, giống như đi thông tới thế giới khác. Chẳng lẽ đây chính là thời không chi môn? Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, người thanh niên này không nói chuyện, nhắm mắt lại, giống như điêu khắc vậy, vẫn không nhúc nhích. Trước người của hắn có hơn 30 võ giả tham gia khảo hạch đang đứng. Nhìn thấy Lâm Hy tới, trong đám người có một thanh niên chừng 25 tuổi nhãn châu xoay động đột nhiên từ trong đám người đi ra ngoài. Vị huynh đài này, tại hạ Hoàng Triều Thánh Thụ Băng Phách Tông Phạm Huyền Bình, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Người thanh niên này mỉm cười ấm áp, xem bộ dáng rất thân cận, vô hại. Lâm Hy, Vương Triều Đại Lương Ngũ Lôi Phái. Lâm Hy lạnh nhạt nói, à hát ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanfao.vn.com trong miệng thanh niên nói lời lấy lòng thế nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được thất vọng. Sau đó cười lớn vài tiếng tìm cớ trực tiếp quay người rời đi. Trong nội tâm Lâm Hy thản nhiên cười không thèm quan tâm tới. Đừng để ý đến hắn, đây là tiểu nhân, nhìn thấy ai xuất thân bất phàm thì đi lên đút lót. Đụng phải người thực lực không bằng hắn, có lý cũng mặc kệ, không đặt trong mắt. Một âm thanh nữ tử thanh thúy đột nhiên hiện ra. À, hắn làm như vậy cũng không tính sai. Khảo hạch tiên đạo tự nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tự nhiên là nhiều một bằng hữu, nhiều một phần trợ giúp. Ta xuất thân từ tông phái nhỏ, người khác tự nhiên chướng mắt. Lâm Hy thản nhiên nói xong thì nhìn qua thiếu nữ sau lưng. Thiếu nữ này thoạt nhìn 17-18 tuổi, mái tóc đen nhánh, cột tóc đuôi ngựa. Nàng mặc bộ xiêm y hồng nhạt, quần áo nổi bật vẻ thanh xuân, có lồi có lõm, cực kỳ hấp dẫn. Đi gì, tiến có thể công lùi có thể thủ, ngoài ta còn có thể công thủ tương hỗ trong truyền thuyết mũ. Mũ, nàng chậm rãi đi qua đây, Phạm Huyền Bình vừa nói chuyện với Lâm Hy cũng nghe được lời của nàng. Đúng, quên tự giới thiệu, ta tên là Thượng Quan Giao Tuyết. Thượng Quan Giao Tuyết mỉm cười, trên gương mặt hiện ra. gocchuyenaudio.com Má lúm đồng tiền, nàng chỉ nói tính danh của mình, nhưng xuất thân của mình không đề cập tới. Lâm Hy cười cười, lúc này địa điểm khảo hạch đã xuất hiện hơn 80 người kín hết chỗ. Trước cửa đá, đệ tử tiên đạo vẫn không có động tĩnh, lúc này mở mắt và hiện ra trước mắt họ là khí tức di sơn đào hải khuếch tán mà ra. Một đám người đứng gần hắn lập tức lui ra phía sau. Đây là đệ tử khảo hạch của Thần Tiêu Tông, là đệ tử luyện khí cảnh đệ nhị trọng. Đừng nhìn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí nhị trọng, nhưng mà hắn đang hấp thu nguyên khí sâu trong lòng đất, lực lượng cường đại vô cùng. Toàn bộ chúng ta cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Giao Tuyết truyền âm vào tai. Thượng quan cô nương, dường như với chuyện trong tông phái tiên đạo hiểu rất rõ a. Lâm Hy nhìn qua nàng mỉm cười, Thượng quan Giao Tuyết cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói. Gia đình có chút danh tiếng mà thôi. Lúc này đệ tử ở cửa đá lên tiếng. Các ngươi đều nghe kỹ. Đỉnh núi này là nơi khảo hạch do ta phụ trách. Lần này nhiệm vụ khảo hạch tiên đạo vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi sau khi đi vào tận lực săn giết hung vật trong đó thu hoạch trái tim của chúng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thì coi như thông qua khảo hạch đại thế giới tiên đạo lần này. Người đệ tử này nói xong mở bàn tay ra, bảy tay trái trống rỗng xuất hiện trái tim to như nắm đấm, gân xanh từng cục tiên đỏ như lửa. Càng thêm quỷ dị là trái tim đang đập, đây là trái tim cần thiết khi khảo hạch. Các ngươi đều nhìn thấy chỉ có trái tim loại này mới được xem là đồ vật khảo hạch. Trong khảo hạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi đã tới đây thì phải cam chịu nguy hiểm. Mặt khác, tông phái tiên đạo không phải như tà đạo, mọi sự cũng nên lưu lại một đường sinh cơ. Các ngươi nếu có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ thì nên quay về chỗ thời không chi môn. Nhưng mà như vậy cũng tính là các ngươi thất bại. Người đệ tử này dứt lời, bàn tay ném đi, Lâm Hy nhìn thấy cánh cửa ánh sáng trước mặt trong chốc lát bay về phía hắn. Chỉ thấy giữa không trung hào quang tràn ngập, con mắt không thể mở ra được. Oanh, ngọn núi chấn động, cánh cửa ánh sáng rơi xuống, trước mặt mọi người là một cổng vòm cao 8 thước. Trong cổng vòm là ánh sáng ngọn lửa màu máu, trong ngọn lửa có một khe hở đen kịt giống như đi vào không gian không biết tên. Lâm Hy nhìn qua cánh cổng ánh sáng to lớn này, mí mắt nhảy lên một cái. Hắn có thể cảm giác được khe hở này truyền ra cảm giác hoang vu và nguy hiểm. Đây là thí luyện chi môn, thuộc về thời không chi môn cấp thấp nhất. Là do cường giả đỉnh cấp của tông phái tiên đạo thu thập nguyên khí thời không tế luyện mà thành. Có thể trực tiếp đến thế giới khác, thượng quan Giao Tuyết giống như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hy ở bên cạnh mở miệng giải thích. Thượng quan cô nương nói đây là thời không chi môn cấp thấp nhất. Không biết còn có các loại thời không chi môn nào, Lâm Hy bất động thanh sắc nói. Trong lòng của hắn thì cô nương thượng quan Giao Tuyết này đối với sự vật của thế giới tiên đạo rõ như lòng bàn tay. Lai lịch của nàng không đơn giản, nhưng mà hắn cũng không nói ra. Chỉ hỏi nàng, thời không chi môn phân thứ nguyên chi môn, vị diện chi môn, còn có không gian chi môn. Theo lời kể thì một ít tông phái tiên đạo còn có vũ trụ chi môn. Đều là những đại trưởng lão thời không của các đại tông phái tiên đạo luyện chế, sau đó đưa xuống cho tông môn. Cách chương.